Chúng ta còn được 3 ngày nữa phải không? Hôm nay là 14 Tây, 5, 16, 17. 3 ngày nữa thì khóa thiền 10 ngày sẽ chấm dứt. Sư muốn góp ý với quý vị liên quan tới vấn đề trình pháp, nhất là quý vị mỗi tối phần tới và gặp sư hỏi và chia sẻ với sư những cái kinh nghiệm tu tập. Đó là cái điều rất là tốt, rất là đáng khuyến khích. Tuy nhiên có một vài điều mà mình nên tránh, bớt nói. Bởi vì khi mà quý vị nói nhiều quá, người khác không có thì giờ. Đó là các bạn nói rất nhiều về cảm giác, và nói rất nhiều về các hình ảnh. Mỗi buổi sáng sinh nhắc, cảm giác chỉ là cảm giác. Thưa sư, tại sao con ngồi mà cái tay con nó giật qua cái vậy? Sư có biết đâu. Cái miệng con nó méo vậy này, sư cũng chịu. Bây giờ nó giật, nó méo, nó đưa qua đưa lại, chuyện của nó. Cái điều mà mình biết được bây giờ là có cái cảm giác, và cái tâm của mình nó sợ hãi, nó phản ứng nó như thế nào với cái cảm giác đó. Cảm giác là một đối tượng, cảm giác là đối tượng, là một hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên mình có thể giải thích được và mình có thể không giải thích được, có thể thôi. Có điều mình biết là người tu tập mình sống trong hiện tại này. Bây giờ đang có một cái cảm giác khởi sanh, mình ghi nhận cái cảm giác đó, tâm mình nó phản ứng như thế nào, nó thích không thích, nó vui, nó buồn, nó như thế nào đó. Còn quý vị mà ngồi mà quý vị kể vòng hoài, lát sư cũng có thì giờ mà nghe nữa. Thành ra lần tới nếu mà quý vị nào mà nói rất nhiều về cảm giác thì nói cảm giác chỉ là cảm giác, và quý vị phải làm thinh, đừng nói nữa, mất thì giờ của các bạn khác mà mất thì giờ của sư nữa. Cái cảm giác nó rất là dễ hiểu, mà con cái khác này là về hình ảnh. Đây là các vị mới tới đã thấy rất nhiều hình ảnh, thấy giống như là mình đi vô một cái quạch nào đó, nó mịt mù, nó mờ mờ, nó ảo ảo, nó làm như quạch thiên đàng. Hoặc là thấy cái chỗ nó làm như nó quạch địa ngục, hay là thấy chùa, thấy chiền, thấy Phật, thấy chư tăng. Mấy cái đó toàn là ảo giác không. Nhắc quý vị vậy, đừng mất thì giờ. Như sư thường lấy ví dụ, bây giờ nếu mình từ trên thành phố mình đi về để tới chùa Phước Sơn để mà thiền tập ha. Cái mục đích của mình là lên đây để thiền tập. Rồi tự nhiên quý vị đi ngang ở Suối Tiên, cảnh trong Suối Tiên rất là đẹp, nhưng mà quý vị không có mất thì giờ ở đó lâu, phải không? Đi ngang nếu mà ai mình vô qua một chút rồi, nhưng mà cái mục đích cuối cùng của mình lên đây để tu tập, thì cái tu sự tu niệm của mình cũng vậy, là mục đích của mình là làm sao mà cho có trí tuệ để bớt phiền não này. Giải thoát đâu chưa thấy, nhưng mà mình thấy rất là rõ ràng, để mà có trí tuệ, có sự hiểu biết là nó bớt phiền não. Còn những cái khác không thành vấn đề. Cái chi mà nó có gì chăng nữa, nó có tuyệt vời tuyệt diệu chăng nữa, nó dù là một cái hình ảnh rất là đẹp, hoặc là một cái cảm giác thật là tuyệt vời, nó làm cho tâm mình nó khỏe khoắn, mấy cái đó bỏ đi qua một bên. Bởi vì cái tâm của mình, một là nó đắm chìm vào đó, hai là nó có thái độ phản ứng, nó không có chịu. Vì vậy nói về cảm giác rất là nhiều, đó là cái chúng ta nên tránh. Chỉ vì quý vị có thể nói quý vị có cảm giác mà tâm quý vị phản ứng như thế nào, cái này hay này, là một chuyện này. Chuyện thứ hai nữa là khi mà thấy những hình ảnh là tâm của quý vị có bám theo đó không, quý vị có đam, có thích vào đó không. Có nhiều người nói dạ không, con không thích, nhưng mà kể rất là chi tiết, thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ. Cái đây là nếu mà mình cứ tiếp tục mình bám vào đó hoài, tàu hỏa nhập ma đấy. Đó giả mà làm sao, thấy không? Giả thì nó không thiệt, mà mình cứ bám vào hoài thì nó, mình sẽ là mất quân bình ở đây. Bây giờ có cái chi thiệt này, cảm giác là thiệt này, tâm là thiệt này. Cái năm đối tượng mà buổi sáng mà sư nhắc quý vị đó, đó cái đó là thiệt này. Ví dụ như có một hành giả nói rằng tôi ngồi thấy nhẹ nhẹ quá, con có cảm tưởng như nó bay là tà. Nhưng mà rồi sau đó là con thấy có cái sự xúc chạm, con biết đây là xúc chạm thì không bay được. Đó là cái sự lợi lạc, là lúc mình mà duy trì trách nhiệm để mình ghi nhận các đối tượng, nó bắt mình sống trở lại đây này. Bạn ở trong cái cảm giác, bạn ở trong tâm là bạn đang ở sự thật. Có cái câu nói rằng là đây là sống thật này, đây là sự thật này. Còn mình chạy theo ảo thì không được, nó đi sai cái mục đích của tu niệm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay sư cũng đọc cho quý vị nghe một vài bài họ nói về những cái hình ảnh đó, để quý vị nghe một lần cuối cùng rồi quý vị bỏ đi. Bởi vì đây quý vị thấy những cái hình ảnh rất là tuyệt vời này, mà ông thiền sư ông nói cái đó nó nhằm nhỏ hết trơn, quên nó đi, bỏ nó đi, coi như nó không quan trọng. Nó chỉ là cái cảnh giả, nó lâu qua đi ngang, mình ngang qua đường mình gặp nó vậy thôi, là Suối Tiên thôi. Mục đích của mình không phải vô trong Suối Tiên chơi, mặc dù nó đẹp, nó hay thật, mà mục đích của mình là lên Phước Sơn này để tu niệm. Thưa thiền sư, con ngồi thiền quan sát hơi thở vô ra, thấy phía sau lưng nhột nhạt như có ai đưa tay khều 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 con. Lúc bây giờ con sợ quá, con cứ tưởng ma. Đó, thấy tay khều khều sau cổ là dầm lên lui, mỏng thấy ai là thấy nghĩ là ma rồi. Bây giờ con hiểu, hơi thở vô hơi thở ra làm bắp thịt ở sau gáy cũng nhấp nhô, chứ không có ai khều con cả, thấy không? Con thấy khi con ngồi thiền mà con thấy làm như có cảm giác như ai khều khều con á, làm sao mà sư trả lời? Vì đây cũng không biết nè. Nhưng mà bây giờ đã còn khám phá ra rằng là khi mà thở vô thở ra thì cái phía sau gáy này nó cũng nhấp nhô theo, cái bắp thịt sau này nó nhô lên. Vì vậy con có cảm tưởng giống như là ai khều mình, mà thật ra không có ai hết. Thiền sư trả lời, khi bạn nói rằng thấy ai đưa tay khều là cái đó là tưởng tượng rồi đấy. Một lần tôi ngồi thiền ở trong cốc ở chùa cụ, đây là thầy kể lại cái câu chuyện của ông lúc mà ông tập ở bên cái chùa cụ đó. Có người nhẹ nhàng mở cửa, thấy tôi ngồi đưa tay khều vai, muốn kêu dậy, có chuyện muốn nói. Bây giờ tâm tôi rất nhạy bén nên nhận biết cảm giác. Cứ một lần người này đụng vô vai là tôi chỉ biết cảm giác. Thấy không? Ông này gần như ông không có để ý gì tới. Một mình cảm giác một cái người mà khều, mình đang ngồi thiền một mình rồi mà ai mà lề lại mà khều nó vai mình là chắc là mình nhận đừng đó, phải không? Ông nói tâm tôi bây giờ rất là yên, tôi chỉ ghi nhận cảm giác. Cứ mỗi lần người này đụng vô vai, tôi chỉ biết đó là cảm giác. Lâu quá cảm giác cứ khởi lên hoài, bây giờ tâm mới nghĩ chắc là có ai kêu. Mở mắt quay ra sau, thấy ông anh đang đứng đó và chờ tôi. Điều này tôi muốn cho quý vị thấy, khi kinh nghiệm điều gì, tâm bên trong hướng về quan sát cái gì? Quan sát khái niệm hay quan sát chân đế thực tại? Khi nếu nó nói quan sát khái niệm, nó sẽ đặt tên cho nó ai, người nào, vật này, vật gì, cái này, cái kia. Mà khi mà quan sát thực tại thì nó chỉ nói cảm giác tâm mà thôi. Khi mà cái sự thực tập mình nó tới một cái giai đoạn mà nó tốt rồi đó, thì bất cứ những kinh nghiệm nào mà nó xảy ra, tâm của mình nó hướng về chân đế. Dĩ nhiên là mình chưa có hiểu thế nào là pháp thực tại đâu, nhưng mà nó sẽ giải thích theo hướng chân đế. Ví dụ nó thấy ai khều tay, nó không nói ai khều hết, mà nó chỉ cảm giác. Mình nếu mà mình tập được như vậy rồi đó, thì cái sự thực tập mình nó hướng về cái thực pháp thực tại. Và lúc bây giờ mình mới gọi là mình hiểu thế nào là danh và sắc. Thưa thiền sư, con có nhớ thầy kể chuyện hồi xưa ở cốc chùa cụ, có người đứng bên cạnh la lên trong khi ông đang ngồi thiền. Đúng rồi, đó là lúc ban đêm trời rất tối, tôi bây giờ nằm thiền, chánh niệm càng lúc càng yếu, niềm suy nghĩ sanh lên. Tự nhiên tâm tôi, tự nhiên bên tai tôi nghe một giọng đàn ông la rất lớn: mày làm cái quỷ gì ở đây? Nghe giống như thật, tâm cũng sợ, nhưng nhờ thấy nguyên diệt trình cho nên sợ mất ngay. Tôi đang nằm thiền á, chưa ngu à. Nhưng mà bây giờ này thế nào, mà vì sao mà những cái tượng này nó tới? Là bởi vì chánh niệm càng lúc càng yếu. Khi mà chánh niệm nó yếu, suy nghĩ nó sanh lên, tôi nhảy ra liền. Tức thì có một, nghe một giọng đàn ông hét bên tai mà hét rất là lớn: mày làm cái gì ở đây? Nghe giống như thật, nhưng mà tâm cục sợ, nhưng tâm sợ mất ngay. Bởi vì tôi thấy nguyên cả cái diện trình nó xảy ra. Tôi thấy tâm tôi nó yếu, tự nhiên tâm tưởng nó tới, có một chút suy nghĩ tới. Khi suy nghĩ tới, tự nhiên tôi thấy nghe tiếng của người đàn ông la lên thì tâm rất là chấn động. Tôi thấy nguyên cả diện trình như vậy, do đó mà tôi cái sợ nó mất ngay. Thưa thiền sư, trở lại cái chuyện con ngồi thiền và thấy ai rờ sát vai. Con thấy rất rõ, rất thật là có ai rờ sau vai, thật sự như vậy, chứ không phải là con nói láo với thiền sư, là con bày đặt ra con trình pháp đâu. Lúc mà khi mà cái cảm giác nó khởi sanh là con thấy thật sự giống như ai đứng sau lưng mà rờ vai con. Đúng đấy, khi tâm yên định tâm mạnh thì cảm giác âm thanh hình ảnh hiện ra và rõ ràng như thật. Khi bạn nằm mơ bạn cũng tưởng thật, phải không? Khi bạn ngủ mà bạn mơ đó, đôi khi bạn thức dậy bạn còn thột thức, bạn khóc nữa, hoặc sợ khủng khiếp mà mơ, mà biết mơ mà tâm mà vực sợ như thường. Thì ông nói rằng cảm giác âm thanh hình ảnh Khi trong tâm mình nó yên rồi, định tâm mạnh rồi, thì cảm giác âm thanh hình ảnh hiện ra và rõ ràng như thật. Do đó tôi thường dặn các hành giả, khi định tâm mạnh mà không có được kiến thức hay trí tuệ sẽ vô cùng nguy hiểm đấy. Bởi vì định tâm, trong khi mà định tâm mạnh, đôi khi cái tâm của mình nó suy nghĩ về cái gì đó mà sự suy nghĩ rất là nhanh, đôi khi nó đến từ vô thức nữa. Mình có những cái kỷ niệm gì trong quá khứ đó, bây giờ nó sống trở lại, nó sống như thiệt vậy. Cái đó là những cái sự suy nghĩ nó đến từ vô thức, nó đã nằm lâu, chìm lâu lắm ở trong cái ký ức của mình rồi, bây giờ nó có cơ hội nó sống trở lại và nó đi rất là nhanh. Và khi mà suy nghĩ tới điều đó là tự nhiên hình ảnh nó sống vậy. Một vị hành giả tập thiền ở thiền viện của ngài Upandita kể câu chuyện bị người ta rượt. Vị này nói như thế này: thưa sư, giờ điểm tâm vào lúc trời còn tối ở bên thiền viện Upandita ở trong rừng đó quý vị. Đây có một số mà hành giả ở Phước Sơn này vừa mới đi này, Xê Mai Gôn đó, thiền viện nó nằm trong rừng mà chắc có lẽ là tối lắm. Thì cái giờ điểm tâm á, là cái giờ đó là cái giờ người ta ăn sớm lắm, bên Miến Điện là khoảng chừng 4 giờ mấy 5 giờ đó, cũng cỡ như ở đây vậy đó. Nhưng mà vào những cái mùa mà mùa đông rồi vậy thì trời nó mặt trời nó lên trễ, nó thành ra trời mọc khá trễ. Vì vậy mình thấy khi ăn điểm tâm trời mà còn tối. Giờ điểm tâm vào lúc trời còn tối, vì này phải đi khá xa một mình khi trời chưa sáng. Khoảng cách từ cốc Yoki đến trai đường rất là xa. Bởi vì ở trong rừng á, thành ra ngài Hòa thượng Upandita mới có cái ý là tạng hết tất cả cốc liêu đi ở thật xa. Thành ra vì nào mà qua bên đó tập á, từ cốc mà mình đi tới trai đường ăn buổi sáng đi rất là xa. Từ cốc của mình mà đi tới chỗ mà thiền đường cũng đi rất là xa. Nhưng mà cái thiết kế của cái thiền viện họ làm như vậy. Giờ điểm tâm vào lúc trời còn tối, vì này phải đi khá xa, một mình đi mà trong khi trời chưa sáng, khoảng cách từ cốc Yogi đến trại đường rất là xa. Bỗng nghe có tiếng người theo sau, quay lại nhưng không thấy ai hết. Tiếp tục đi nữa, quay lại nữa, cũng không có ai. Cứ một lần đi như vậy, tiếng giáp nghe tiếng lẹp kẹp lẹp kẹp lẹp sao nó rượt theo mình. Quay trở lại không thấy ai hết rồi. Rồi tiếp tục đi, nó nghe nữa, nó kêu nữa, nó lại càng nữa. Tiếp tục đi nữa, quay lại hai ba lần cũng không có ai cả. Tới lần thứ ba là vì này hoảng sợ trong đầu chạy, hết hồn rồi đó nghe. Quay lần thứ nhất không có ai, lần thứ hai không có ai, lần thứ ba là hú vía rồi, trong đầu chạy. Chạy âm. Chạy mà khi mà tới cái khu mà trai đường á, thì là ta có đèn sáng. Cái anh này mới ý thức rằng là nãy giờ té ra chiếc giáp của mình. Bước đi nó lẹp kẹp cái tiếng dép sau nó nghe, mình tưởng có ai rượt theo mình. Tới gần khu trai đường có đèn rọi sáng, thấy người qua lại, bớt sợ đi chậm lại. Khi tâm yên mới nhận ra đó là tiếng dép lẹp kẹp của chính mình, không có ai trong này hết trơn. Điều này cho thấy cùng một âm thanh, nhưng khi đi một mình trời tối, chung quanh vắng vẻ, tâm suy nghĩ tưởng tượng có chuyện ma quỷ rượt. Tới chỗ sáng tâm yên tâm bình tĩnh, bây giờ sự suy nghĩ mới đúng đắn hơn. Tâm mình nó tưởng tâm bày tâm bà, nó tưởng dữ lắm. Mà cái tưởng này là sự suy nghĩ mà làm sao, nó muốn tưởng cái gì nó tưởng. Thì thiền sư nói rằng, có một lần nào đó tôi đang đi kinh hành đó, chính thiền sư mà nói, chắc lại là thầy kể là cái thời kỳ mà thầy đi thì tập lâu rồi. Đang đi kinh hành đó, tự nhiên tôi nghe có một cái mùi, có mùi, cái mùi gì hôi lắm, không nói vậy. Thì ông nói, trong tâm tự nhiên nó nói, chắc con chó nào nó mượn đây. Thành ra sư nghe, trong tâm nó nghĩ, con chó nó mượn, sư sợ quá, sư không đi tới gần đó nữa, tại lợi đi tới nó đạp làm sao. Sư nói, trong tâm tôi nó nghĩ, chắc con chó nó mượn, thế là tôi tới ngang đó, tôi quay trở lui, nhưng mà vẫn còn hôi. Cái thôi kệ nó, chứ ghi nhận hay biết rồi, cái sư nói một lát á, sư dòm lại, sư thấy không phải là con chó nào mượn hết trơn, mà sư đạp cái chó. Cái chó đôi dép á, thành đi ngang đi qua đi về đi ngang nào nó cũng hôi trăng thân, nó niệm cho rồi chứ biết sao vậy. Thấy không? Anh chị em thấy những cái chuyện rõ ràng như vậy mà tâm mình nó tưởng rất là dữ, thấy không? Thì những cái chuyện mà khi mà quý vị ngồi nó tưởng chừng này chừng kia, quý vị hỏi sư có tài năng đâu mà sư biết, không biết được, không được. Chỉ biết rằng bây giờ nó có hình ảnh, và những cái hình ảnh này nó giả này, không thiệt này, đừng có tin vào đó. Thưa thầy thiền sư, tâm tưởng là cái chi vậy? Tưởng là tâm suy nghĩ. Tâm suy nghĩ có thể tạo ra hình ảnh, âm thanh, cảm giác, mùi vị và như thật. Thưa thiền sư, suy nghĩ này có phải do tâm si không? Trả lời: suy nghĩ tạo dựng nên câu chuyện, đây là sự vận hành tự nhiên của tâm. Ví dụ như ngài hòa thượng Ujjotika khi đi bát, muốn duy trì chánh niệm, ngài nói rằng tôi đang bước chân theo Phật. Khi ngài nghĩ rằng mình đang đi bát như thế này là mình đang bước cái vị đi trước, mình là một vị Phật. Thì đi mà gần một cái vị mà đạo sư mà trí tuệ mà cao thâm như vậy thì mình phải đi cho có đàng hoàng tử tế, mình phải duy trì chánh niệm. Ngài nói, khi ngài nói rằng mình đang bước chân theo Phật, cho dù cái vị đi trước là ai cũng thành vấn đề. Ngài cứ nghĩ rằng là mình đang bước chân theo Phật thì tự nhiên tâm của ngài nó có chánh niệm. Và ngài nói là chánh niệm nó rất là vững vàng, bởi vì mình đã đi bước theo Phật mà, đi sau lưng Phật mà. Với một cái vị đạo sư mà vĩ đại như vậy thì mình đi sau ngài mình cũng phải duy trì chánh niệm. Rồi ngài nói có những lúc mà ngài đi qua bên Mỹ, người ta mời qua bên Mỹ, rồi bên Mỹ là phòng ốc nó chật chội lắm, hai ba sư và ở phòng như vậy đó. Rồi ngài cứ mơ tưởng, ngài cứ nhớ về cái chuyện cái cốc liêu của ngài ở trong rừng ở bên Miến Điện này. Tự nhiên con bữa đó ngài nói bây giờ mình ngồi mình tưởng tượng như thế nào, qua thử là mình đi về Myanmar làm sao. Nghe là ngài cảm thấy ngài là nó chật vội quá, thì ngài đi ra ngoài vườn á, ngài đứng ngoài vườn á, rồi ngài tưởng tượng bây giờ ngài đi về. Hồi nãy trong 5-10 phút thôi, tôi có cảm tưởng thật sự là tôi đang ở bên Miến Điện. Tôi về trong rừng của tôi, thấy cảm thấy nó mát như thế nào. Rồi tôi vô cốc tôi mở cửa ra, đồ đạc lâu quá mà không có ai săn sóc, nó mùi hôi như thế nào. Tự nhiên nó tâm nó tưởng vậy này. Y hệt như vậy, trong 5-10 phút ngài nói giống như là hoàn toàn tôi quên mất cái sự thật xung quanh. Đó, quý vị thấy trong khi mà mình đang tỉnh táo như thế này này, mà ngài Ujjotika là một vị thiền sư mà ngài nói cái tâm tưởng của mình nó mạnh khủng khiếp như vậy. Thưa thiền sư, hành giả phải làm gì với sự tưởng tượng? Hành giả chỉ cần hiểu đây là tưởng tượng, khi thấy hay nghe những hình ảnh hay những âm thanh lạ, nhắc mình đây là chỉ là tưởng tượng mà thôi, đừng có để ý tới. Hành giả cũng cần hiểu đây là những pháp cảnh tạo nên bởi tâm, vì hiểu đây chỉ là những giả cảnh ảo do tâm tạo. Đây là một sinh hoạt của tâm nên không có gì cho mình phải đáng lo đáng sợ hết. Những hình ảnh này là những đối tượng, những khái niệm. Hiểu được như thế rồi thì hành giả đang quan sát thực tại đấy. Nên mình hiểu rằng nó chỉ là đối tượng thôi, mà đối tượng là đối tượng khái niệm. Mà cái hình ảnh này mình thấy là cho tâm thấy, trong mắt mình không có thấy. Mình hiểu đây là những sinh hoạt của tâm và đây chỉ là đối tượng. Khi mà bạn đã hiểu được như vậy rồi thì bạn không có sợ. Còn ngược lại mà bạn lý giải nó, bạn dùng cái khái niệm, bạn cho rằng đây là ai, người nào, tại sao được đêm mà có người nói như vậy như cái nọ, tự nhiên mình đâm ra mình sợ. Thưa thiền sư, con đang ngồi thiền thì mùi người được mùi hoa lan. Khi nghe mùi tâm rất thích, mùi càng lúc càng rõ. Kiểm tra chung quanh thì không thấy nơi nào cả, trong và ngoài xung quanh thiền đường không thấy hoa lan nằm ở đâu hết. Tự nhiên đang ngồi tự nhiên nghe cái mùi hoa lan, mà hệ mà càng thích vào đó thì tự nhiên cô này nói con đang ngồi nghe mùi tâm rất thích, mà hệ mà càng thích cái mùi hoa lan nó càng rõ. Nhưng mà sau khi mà hành thiền về kiểm tra không thấy hoa lan ở đâu cả. Người Miến Điện họ làm như là ít trồng hoa lan. Sư thấy là chỉ có thiền sư Tijaniya đó, ông thích hoa lan thì người ta mua, chứ còn thích các sư Miến Điện ít thích hoa lan lắm. Chỉ tăng Việt Nam thích hoa lan này. Thiền sư trả lời, nếu chung quanh không có hoa mà nghe mùi là tưởng tượng, mùi rõ là do tâm của bạn thích, và hành giả có thêm tâm định nữa. Tâm định là bé xé ra to này. Trong này có tâm định mà có tại tâm thích là tâm tham của đó, thì tự nhiên nhỏ lắm, nó thổi lớn cho rất là lớn. Phiền não và định tâm đều là có cái bản chất là bé xé ra to. Mùi này do tâm tạo ra chứ không có thiệt, không phải là do mà đến từ mùi. Vậy thì đừng có lý tới nó đó. Cái chữ mà người ta sử dụng là đừng có lý tới những hình ảnh này, đừng có lý tới những cái mùi này, đừng có lý tới những cái âm thanh này, nó là ảo, nó không thiệt. Một hành giả người Hồng Kông ngồi thiền ở trên thiền đường ở tại Miến Điện, nghe được mùi nhang trầm, mặc dù trên thiền đường không ai thắp nhang trầm hết. Tôi hỏi cô ta ở nhà thế nào, có hay thắp hương không? Cô trả lời dạ có, mỗi lần cúng Phật con thường thắp nhang và con rất thích mùi trầm. Vì tâm thích tâm nhớ lại, tức thì mùi nhang xuất hiện. Mùi này chỉ là tưởng tượng, là ảo, là không thiệt. Chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. và sáu trần, đó là cảnh sắc, tức là hình ảnh, cảnh thinh, cảnh tị, cảnh vị, xúc pháp. Chúng ta bắt được mùi nhờ mùi, nhưng cũng thấy mùi qua tâm nữa. Mùi bây giờ không còn là cảnh tị, mà bây giờ gọi là cảnh pháp, là cái tâm nó nhận ra, chứ không phải là mình nghe cái mùi qua cái mùi của mình. Ví dụ như mình đi ngang, mình thấy ai trồng lan cái mùi thơm, mình nhận ra được, mình nhận qua bằng cái cảnh tị, cái mùi này. Còn bên này nó nhớ lại thôi à, nhớ lại, tâm nhớ lại thôi, cái cảnh đó là cảnh giả đó, cảnh đó là cảnh không thiệt. Bây giờ làm sao mà phân biệt cái mùi là thiệt, cái mùi là ảo? Có người hỏi như vậy. Ví dụ bây giờ cho con ngồi thiền mà con nghe cái mùi nhang trầm, bây giờ con làm sao mà con kiểm tra rằng con biết là cái mùi này thiệt hay mùi này ảo? Ví dụ như có nhiều người ngồi lắm nghe, họ cứ nghĩ rằng là ngồi thiền gần các hành giả mà Myanmar đó, đó là, đây là tâm trạng của các vị Việt Nam đó, hiện mà gần ngồi người Myanmar thế nào có hai chuyện xảy ra. Một, xin lỗi, là họ địch, mà hai là họ ở. Thành ra nghe tiếng rụt rịt rụt rịt chắc là địch rồi. Mà thiệt ra có đâu, tự nhiên thấy mùi thối nữa. Mà thiệt ra không có, hãy tưởng không à. Thì bây giờ ông nói, bây giờ hít qua chuyện sao? Hít vào mà nghe mùi, và thở ra mà không thấy mùi, đó là mùi thiệt. Và bây giờ quý vị nghĩ rằng là cái người nào bên kia là đang bảo bom chẳng hạn ha? Thì bây giờ ông nói, thử qua thì biết cả. Hít vô mà nghe mùi, mà thở ra thì không mùi, đó là mùi thiệt. Còn mùi ảo, bằng hít vô, bằng thở ra đều bắt mùi hết, thôi rồi là ảo rồi đấy, không thiệt nữa đâu. Quý vị cười ha, nhưng mà quý vị để ý tới coi, mình ngồi bên cạnh người nào mà mình cứ nghe cái mùi người này địch hoài đó, phiền hà lắm chứ phải chơi đâu ha. Chắc là cuốn chiếu thôi, cho còn phải đi kiếm chỗ khác mà ngồi cho yên cho rồi. Bây giờ sẽ đọc thêm một bài chót nữa vào để mình chấm dứt cái chuyện này, đúng là cái mùi nữa. Thưa thiền sư, lúc ngồi thiền tâm con rất yên tịnh, nhẹ nhàng, quan sát các đối tượng rất rõ, chứ không phải sự an tịnh do sự trú vào hơi thở như trước. Vì này hồi trước á, tập thiền định an trú vào trong cái hơi thở, vì này tập thiền định, do đó là định tâm rất là rõ. Mà vì này nói rằng bây giờ đó, con ngồi thiền tâm con yên tịnh nhẹ nhàng, quan sát rất nhiều đối tượng rất là rõ, chứ không phải là con tập thiền định như hồi trước. Tuy nhiên con vẫn thấy trước mặt hai người ngồi đang chăm sóc cho một người thứ ba nằm, hay thấy một người đứng xoay mặt về phía con mà nét mặt rất là u buồn thê thảm. Đang ngồi thiền mà tự nhiên thấy trước mặt mình đó có ba người, thấy có một hai người đang chăm sóc cho một người thứ ba đang nằm ở dưới đất, rồi thấy có một người khác đứng xoay mặt về phía mình mà nhìn mình với cái vẻ mặt rất là u buồn, rất là thảm thiết. Thiền sư trả lời, hình ảnh đến do tâm suy nghĩ, khi tâm yên thì hình ảnh xuất hiện. Tâm của chúng ta suy nghĩ không ngừng, nên hệ suy nghĩ đến thì hành giả thấy các hình ảnh, vì tâm của các bạn đang yên. Trong khi mà mình ngồi thiền, tâm mình rất yên, và nhớ rằng là tâm mình nó suy nghĩ liên miên, và chỉ cần nó suy nghĩ một chút là hình ảnh nó tới. Hành giả không thấy tâm suy nghĩ này, vì nó đến và đi rất là nhanh, và có thể phát sinh từ tiềm thức của mình nữa. Bạn không thấy đâu, bạn thấy nhanh lắm, nó chỉ cần nhớ lên một cái là từ những hình ảnh nó sinh khởi ngay tức thì. Điều hành giả cần làm là nhận biết có hình ảnh trước mắt, hiểu rằng chúng là ảo, không thiệt, vì do tâm tạo, đừng có lý tới chúng. Hành thả không thể nào chần những hình ảnh này được, vì đó là một sinh hoạt tự nhiên của tâm, có thể thôi. Mình ngồi thiền, mình có thể thấy, khi mà có tâm yên, cho dù là mình tập thiền định hay mình tập thiền tứ niệm xứ, chỉ cần một cái niệm suy nghĩ nó khởi sanh, mà cái suy nghĩ nó rất là nhanh, là tự nhiên hình ảnh nó trồi lên tức thì cho mình. Và bạn không chần điều này được, bạn chỉ nghi rằng là không thể chần nó được. Điều cần làm là biết có hình ảnh trước mắt của mình, hiểu rằng chúng là ảo, không thiệt, và do tâm tạo, đừng có lý tới nó. Thưa thiền sư, hồi trước con tập niệm Phật vào ban đêm, lúc mở mắt thì chập choàng thấy một cái bóng trước mặt, cứ tưởng là ma. Nhưng bây giờ ngồi thiền tập tứ niệm xứ, con nhắm mắt quan sát các đối tượng, âm thanh, hơi thở, cảm giác xúc chạm, mắt con nhắm mà vẫn thấy các hình ảnh, đó là một điều mà con xin thầy giải thích giùm. Hồi trước con niệm Phật, mà niệm Phật vào ban đêm, vì vậy mà lúc mà mở mắt ra đó thì chập choàng thấy cái bóng, thấy cái bóng của một người nào đó nằm trước mặt, là con cứ nghĩ đây là ma thôi à. Vì vậy cô này cô nói từ đó là cô không dám tập ban đêm nữa. Ban đêm đôi khi cô thức dậy ra, cô ngồi dậy cô niệm Phật, và cô thấy trước mặt cái bóng chập choạng, cô nghĩ rằng là ma nó ở trong cái nhà này, là ma nó ám cô, thành ra cô sợ. Cô nói cô không tập. Bây giờ con tập thiền tứ niệm xứ mà mắt con nhắm thì con có mở đâu, mà con vẫn thấy cái hình ảnh này. Thiền sư trả lời: những hình ảnh này đến do tâm của hành giả yên và có niềm suy nghĩ sanh lên, có thể đến từ tiềm thức của mình mà mình không rõ. Hành giả chỉ nhận biết những hình ảnh này và hiểu rằng nó là ảo, không thiệt, đừng lý tới là đủ rồi. Mắt mở hay mắt nhắm không phải là tác nhân chánh, vì bạn thấy hình ảnh không bằng mắt, mà bạn thấy cái này qua tâm của bạn. Đó, suy nghĩ rằng tôi chỉ giải thích như vậy là quá đầy đủ rồi. Không cần có tâm định, hình ảnh cũng sanh lên như thường. Ví dụ khi bạn nghĩ suy nghĩ về con voi sanh là tự nhiên voi xuất hiện trong tâm ngay, hay bạn nghĩ về món ăn nào đó thì tự nhiên nước bọt nó chạy ra, bởi vì hình ảnh cái món ăn nó nổi lên tức thì. Bạn thấy không? Nghĩa là không cần tâm định nữa thì hình ảnh nó cũng sống rất là nó sẽ nổi lên rất là sống động. Mà nếu mà mình có tâm định nữa, ôi thôi bé xé ra to. Bây giờ mình nói về một cái điểm khác, đó là nói về vấn đề tánh kiến và tà kiến. Đó thì xuyên qua những bài pháp khóa thiền trước hoặc khóa thiền này, anh chị em nghe sư thường nói rằng là hệ khi mà mình ngồi thiền mà mình nghĩ rằng mình thấy phiền não, mà mình nghĩ rằng đây là phiền não của tôi, phiền não của ta, thì các vị thiền sư nói rằng đây là do tà kiến. Bởi vì mình nghĩ rằng đây là phiền não của tôi, do đó mình bức xúc, mình khổ sở ghê lắm. Và điều này gọi là ngã chấp rồi. Khi mà sư nói rằng là đừng có suy nghĩ rằng cái phiền não là của mình, đừng có cho rằng nó là của mình. Phiền não là phiền não không ai hết. Nếu mà mình nghĩ rằng phiền não của mình á, thì cái đó là tà kiến. Đúng rồi, là mình nghĩ hiểu sai rồi phải không ạ? Tà kiến tức là mình hiểu sai, mình thấy sai thôi, mình chấp vào tôi ta. Tại nó có nhiều vì họ không thích, họ buồn. Họ nói sư nói sao kỳ vậy? Tà kiến là cái người, tà kiến là cái người tin tầm bậy làm bạ, tin bói toán, không tin theo lý nhân quả, không tin này tin kia. Mà con có làm gì đâu mà sư nói con tà kiến. Sư nhớ hồi xưa mà má sư mà con sống á, mỗi lần mà sư đi xuống mà sư gặp bà đó, cái chuyện như vậy đó, thì bà hay kể, bà gặp người này người kia vậy đó, rồi bà chê mấy người này là không tu hành gì hết trơn, không biết cái gì là chánh kiến tà kiến, tin tầm bậy tầm bạ không à. Đó vậy mà bà gặp sư bằng nói là ông sư trí dục là con tôi. Thế mình nói tôi ta trong đó thì mình cũng tà kiến vậy, chứ mình đâu có chánh kiến chút nào đâu. Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, ba thứ. Đó là ba cái phiền não mà vì một vị tu đạo hồn đã cắt đứt rồi. Thân kiến là mình chấp tôi ta này. Rồi hoài nghi này, hoài nghi Phật Pháp Tăng này. Mình đã tin đâu? Chưa tin 100% rồi. Chỉ khi nào mà pháp hành mình hay, mình giỏi, lúc đó mình mới tin. Bởi vì người ta nói pháp có trước để tới Phật tới Tăng là vậy đó. Khi mà bạn thật sự mà hiểu thế nào là pháp hành rồi đó, bạn tin rất là dư ở trong Phật Pháp. Nhớ có một cái bài để đọc quý vị ngay. Ê, quý vị nghe một cái vị này đã trình pháp đó, ông nói rằng là ông không tin. Bài này như có đọc trong cái khóa thiền vừa rồi, trong 20 ngày vừa rồi đó. Có một vị hành giả trước khi có sự hiểu biết sâu sắc trong pháp hành, thường tự hỏi Đức Phật có thị hiện thực sự như kinh sách nói không? Ai bảo đảm rằng những kinh mà mình đọc bây giờ, người viết kinh soạn sách không thêm thắt hay diệt dạng theo ý của mình? Có những sự liệu được viết ra vì những mục đích chính trị, kinh tế, vì quyền lợi cá nhân, riêng tư của người viết. Cái đó là cái chuyện tự nhiên, phải không? Cái người viết họ rất là, họ không bao giờ gọi là có thể gọi là trung thực được 100% được. Họ thế nào họ viết theo cái sự xúc động của họ. Ví dụ mình thấy những cái lịch sử mà thời kỳ xa xưa mà để lại đó, cái người mà theo cái chế độ đó họ viết cách khác. Còn các sử gia bây giờ người ta có đủ dữ liệu, người ta viết cách khác. Thì ông này ông cũng nói như vậy. Ai bảo đảm rằng những người viết kinh sách, soạn sách hay soạn kinh không thêm thắt hay diện dạng theo ý của mình? Có những sự liệu viết ra vì mục đích chính trị, kinh tế hay vì quyền lợi cá nhân? Mặc dù tâm rất là nghi ngờ, nhưng người này thích thú trong pháp hành vì thấy sự lợi ích của sự thực tập. Tâm nghi cái lắm, bị trong sách nói là chứng đắc đạo quả chuyện này chuyện kia rồi vậy đó, nhưng mà đó là kinh nói thôi. Còn mình có thật sự là mình biết là có người đạo đắc không? Mình không chắc. Mặc dù tâm nghi ngờ nhưng người này rất thích thú trong pháp hành vì thấy sự lợi lạc của sự thực tập. Một lần nọ ngồi thiền tâm yên tĩnh vắng lặng, sự hiểu biết đến và bắt đầu sanh lên và tiếp nối nhau. Tâm mình ngồi thiền, tâm chánh niệm nó liên tục, tự nhiên bắt đầu hiểu biết nó tới. Vì này hiểu rất là nhiều. Một hôm từ nhà ra trạm xe buýt, tâm rất yên tĩnh, chánh niệm rất xích sao. Tự nhiên có câu hỏi nhảy ra trong tâm: ai dạy cho mày pháp hành này đây? Tức thì có một tâm khác trả lời ngay: Phật chứ còn ai nữa. Thì quý vị thấy không? Người ta bắt đầu bằng pháp trước này, có đức tin để pháp hành trước này. Từ cái đức tin để pháp hành mới hiểu rằng những cái phương pháp mà thực tập như thế này, những cái phần thông tin như thế này, những cái tuệ giác mà mặc dù bằng lời nói thôi mà mình thấy rất là sâu sắc, mình thấy rất là tuyệt vời quá. Nếu mà mình áp dụng là mình sẽ bớt khổ vô cùng. Thì chỉ có một người mà có thể có khả năng để mà dạng mà dạy và giáo hóa cái này là Đức Phật mà thôi. Thiền sư nói vì này là hạng người có trí tuệ nhiều hơn đức tin. Vì có trí cho nên không thỏa mãn, luôn luôn nghi ngờ và đặt không biết bao nhiêu câu hỏi. Nếu là một người nặng về đức tin, họ sẽ không làm chuyện này. Câu hỏi cứ nằm mãi trong đầu chưa có câu trả lời, và chờ cho đến khi tuệ giác khởi sanh, trí tuệ đem lại cho vị này lời giải đáp. Nếu có pháp hành thì phải có người mà đặt ra pháp hành. Người có đức tin nhiều không bao giờ chịu suy nghĩ. Ngược lại, người có trí nhiều không tin cái gì một cách dễ dàng, nên đôi lúc suy nghĩ quá nhiều. Do đó cần có sự cân bằng giữa hai tâm sở này. Như vậy là mình thấy rằng cái đức tin, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, mình chưa tin 100% đâu. Mà cái đức tin này nó phải bắt đầu bằng cái sự thực tập. Mình cho dù mình nói rằng là mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, dĩ nhiên như vậy, nhưng mà không đâu. Sư thấy rất là nhiều vị, gia đình của sư là gia đình nguyên thủy từ nhỏ tới lớn này. Không phải là sư hạnh diện mà sư giới thiệu như vậy, nhưng mà ba mẹ sư là những cái người mà lập chùa và thỉnh chư tăng, thỉnh ngài Di Nghiêm, thỉnh ngài Hội Nhân đi ra ngoài Huế đó. Sư đi chùa từ nhỏ tới lớn. Mà khi mà quý vị biết, lúc mà sư đi qua tới bên Mỹ rồi đó, thì sư thấy những cái người, các bác, những cái người mà từ trước giờ là họ là đức thuyết pháp Phật giáo nguyên thủy. Họ gặp sư thì họ nói rất nhiều về lịch sử của ngài Thông Cam, họ nói về những cái buổi đầu tiên mà chư tăng nguyên thủy đi ra miền Trung giảng đạo như thế nào, có bao nhiêu vị đó, các bác nói rất là rõ, nói rất là hay, và kể cho sư nghe cái sự tích về ngài Hộ Tông, về ngài Di Nghiêm, về Hòa Thượng Ấn Lâm, tất cả các vị mà trưởng lão tiền bối. Về mà đến khi mà bác gái bình gái là bác trai biết, quý vị biết sao không? Sư hỏi: ủa sao mà tự nhiên bác về đây vậy? Ô, tôi đem bà xã tôi về đây để tôi nhờ các vị Tây Tạng tụng kinh để cho bà khỏe, vì bà bị ung thư rồi. Bác sĩ chê, không có làm gì được nữa. Thì anh chị em thấy đức tin không? Cái khi mà cái chân mà nó đau là cái miệng nó hạ. Đó là một ông thiền sư Mỹ nói đó. Cái chân mà nó đau rồi đó, cái thân nó đau rồi là cái miệng nó hạ, nó la: cứu tôi với, cứu tôi với. Bởi vì cái đức tin nó yếu quá. Yêu quá rồi, bây giờ thấy không? Mình tu theo Phật giáo nguyên thủy mấy chục năm, vẫn thường nói rất nhiều về chánh kiến, mình nói về sự trong sạch, mình nói về chánh pháp, mình nói đủ thứ chuyện. Rồi mình còn nguyện nữa: làm sao mà cho kiếp sau mà tôi được gặp chánh pháp được cái cây nọ. Mà tới cuối cùng khi vợ mình đau rồi, mình cũng đem tới mấy thầy Tây Tạng để nhờ thầy, các thầy tụng kinh để cho bà này hết ung thư. Rồi có một cái câu chuyện khác nữa, sư cũng thấy nữa, có một bác nữa. Trời ơi, bác này chắc là sư cả biết rất là rõ. Bác làm cái gì đó? Bác nói rằng là những cái năm mà sư đi về mà sư điều hành cái thích các điều hành, không phải là sư điều hành, nhưng mà năm 1990 đó là sư đi biết điểm về Hòa Thượng Kim Triều nói rằng là ngài mới mua một cái cơ sở mới, sau này đặt tên là Thích Ca Thiền Viện ở bang Cali. Ngài yêu cầu sư về đó để giúp dùm. Bởi vì so với cái vị mà đang ở đó đó, thì tiếng Anh của sư nó là tương đối nó đỡ hơn chút. Người ta nói mình còn nghe, còn vì đó là người ta nói là ông cứ yes 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 rồi ông cười không à. Đó thì khi sư về, sư tới là sư thấy cả một cái xin lỗi là một cái nồi cắm heo. qua trời qua đất, giấy tờ không ai lo lắng hết. Thì bây giờ sẽ sang tay áo rồi sẽ giúp đỡ. Thì có một cái bác ở cạnh chùa. Bác này là hồi xưa là tu nữ, mà bây giờ vẫn còn tu nữ, mà bác tu cũng lâu lắm rồi. Và bác gặp sư thì bạn hay nói về các vị trưởng lão. Về mà quý vị bác nói, biết bác nói sao không? Dạ thưa sư, con thấy sư về con rất là mừng. Là bởi vì sao mà con mừng? Là tại vì chư thiên đưa đẩy, do đó sư về. Chứ còn cái sư mà ở trước đây là ông chẳng biết tiếng Anh tiếng U gì, trong chùa chuyện nó phạt, nhà băng nhà đồ nó phạt, nhà nước thành phố rồi phép chính quyền nó kêu nó đòi hỏi nó làm chuyện này chuyện kia. Trời ơi, rồi con buồn quá mà con không biết làm sao. Cái sư hỏi rồi bây giờ bác làm, rồi cuối cùng bác làm sao, cô làm sao? Trời ơi, con giái chư thiên, giái chư thiên quá trời quá đất à. Bây giờ con thấy thành tựu con mừng quá, bữa nào để con đem chè con cúng, sao con đem qua con dâng cho sư ăn. Giờ hối lộ đó. Mình tránh kiến là thế nào, mình nói là tránh pháp là thế nào, anh chị em. Đôi khi từ hoãn như vậy. Chứ thấy, ủa, các bác này tu rất là lâu, bác nào cũng 20-30 năm hết trơn. Bây giờ 90 mấy trăm tuổi hết trơn rồi. Mà sao mà đức tin như vậy? Thầy thường xuyên sư qua gặp ngài Hòa thượng Su Minh và ngài thầy Uttarasanya, các vị này nói rằng cho dù mình có tu bao lâu nữa mà mình không hành và mình không kinh nghiệm được Phật pháp, mình vẫn tà kiến như thường, mình vẫn tin tầm bậy tầm bạ như thường. Cái này là gọi là giới cấm thủ này. Giới cấm thủ tức là mình tin bói toán, mình tin chư thiên, mình tin chư thiên không phải là theo cái nghĩa là có chư thiên có mặt, mà mình tin vào oai lực của chư thiên, xin chư thiên cầu giúp che chở hộ đồ rồi vậy đó, phải không? Thì ngài nói mấy cái đó là toàn là mình thực hành giới cấm thủ không à? Thực hành giới cấm thủ ngài là mình tin vào những cái này. Sư không biết có cái chỗ nào để nói về vấn đề đó. Quý vị chờ xin chút, nó nằm trong nhiều cái tài liệu quá mà sư chỉ là nhớ một cách là sơ sơ thôi để rồi sư kiếm sẽ phải có không. Đây là lời của ngài Hòa thượng Sư Minh nói. Thưa thiền sư, thế nào là giới cấm thủ? Đó là phương cách thực hành không đúng, không đưa đến sự giác ngộ. Một vị đã kinh nghiệm niết bàn hiểu rất rõ phải đi theo con đường nào mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Đã biết con đường chánh, các ngài cũng thấy luôn thế nào là sai. Thì như vậy nếu mà mình chưa phải là một vị thánh nhân, mình cái nhìn của mình, cái quan kiến của mình nó vẫn còn tà, tức là vẫn tà kiến như thường à. Lấy ví dụ, những người tin vào các điềm lành điềm dự, thấy bạch tường là may mắn, hay cú kêu trên nóc nhà là điềm xui, sắp có tàn, tin tưởng vào số mạng, bói toán, những điều này một vị đã giác ngộ không bao giờ tin cả, vì đối với các ngài không cái chi thoát qua chuyện nhân quả. Khi mình tin thật sự là thế nào là nhân quả rồi đó, thì mình không đi cầu cạnh ai hết nữa. Mình đau rồi mình biết đây là cái nghiệp của mình, phải không? Mình thực tập để mình quan sát cái đau, để mình hiểu ra rằng tại sao mà đau là bởi vì tâm sân. Đơn giản có thế thôi. Và khi mà tâm sân đã nó dịu xuống rồi, đau không thành vấn đề nữa. Lúc bây giờ bằng sẵn sàng để mà chết đấy. Đó là lời của ngài Usotika đó. Lúc mà tôi đau khủng khiếp. Người ta đứng xung quanh tôi rất là đông, mà có ai hiểu rằng tôi đau rất là khủng khiếp không? Không ai hiểu gì hết. Lúc bây giờ tâm tôi rất là bức xúc, rất là đau khổ, rất là khó chịu. Lúc bây giờ tôi bỏ hết, tôi chỉ nhớ tới pháp hành của tôi mà thôi. Tôi trở lại với hơi thở, tôi trở lại với sự xúc chạm, tôi trở lại với cảm xúc, cảm giác ở trong người. Từ từ tôi thấy cái thân của tôi nó càng lúc nó càng nhẹ, mặc dù đau đớn nó vẫn còn đó. Là tại vì sao? Bây giờ tâm sân nó đã gian ra rồi. Có một câu nói đó thôi, Hòa thượng nói rất là lâu lắm rồi. Sư đọc trong một cuốn sách Snow in the Summer, tuyết diệu mùa hè đó. Chỉ một chuyện thôi, tôi hiểu một điều thôi. Tâm sân nó đã gian ra rồi. Bây giờ tôi nói rằng tôi sẵn sàng chết. Khi mà tâm sân của tôi nó đã gian ra rồi, tâm tôi yên rồi, tôi thoải mái quá. Bây giờ mới rồi tôi mới biết rằng từ trước giờ tôi không sợ, tôi rất là sợ chết. Tôi dính mắc vào cái thân tâm này. Do đó bây giờ nó chỉ cần gian ra rồi là tự nhiên tôi yên. Trí tuệ sâu sắc giúp các vị giác ngộ hiểu rằng, hiểu được bản chất tự nhiên của vạn pháp. Do đó tin tưởng không còn nhảm nhí như người xưa nữa. Mình không còn tin nhảm nhí nữa. Mình không còn tin vào bói toán, vào số mạng, vào những cái gì gọi là bạch tường là may mắn, mà cú kêu là sắp có tăng phong. Mình không tin những cái chuyện này nữa. Đây này, mình cũng tin rằng là nhờ có chư thiên đứng bên cạnh, do đó hộ trì cho mình, cho nên mình cúng chè để mình tạ các ngài này. Cái này là giới cấm thụ rồi phải không? Bởi vì cái này đâu phải nhân quả nữa. Nhân quả là sao? Nghĩa là mình hiểu rất rõ rằng là hệ mình mà làm những cái chi mà mình đã tạo ra rồi thì tự nhiên hàng xóm nó bực bội sân hận, thì bây giờ mình phải giải quyết cái vấn đề trước mắt. Tại sao mà hàng xóm họ bực bội sân hận? Tại vì mình làm, mình tập họp, mình làm lễ rất là ồn ào, do đó hàng xóm họ phải bực bội. Bởi vì cái khu vực đó là khu vực ta, dân ta ở mà. Tự nhiên mình đem cái chùa chuyện qua đó, mà người Mỹ đó họ quay cái chùa là một cái business, tức là một cái chuyện làm ăn. Bởi vì nhà thờ giàu lắm, nhà thờ là giàu có bạc tỷ trong tay à. Quý vị thấy những cái cơ sở nào mà không đẹp thì nhà thờ là rất là đẹp. Sư Đi Cang có một lần sư đi đâu đó, cũng cái vùng nào đó cũng ở gần đây thế này. Trời ơi, mấy cái nhà thờ nó là cái hoành tráng, cốc xì bàn luôn. Tiền của rất là nhiều người bỏ vào đó, phải không? Đó, bây giờ mình có cái tháp ở Bù Long, cao 54 thước, rất là hoành tráng nữa. Và nhà thờ bên Mỹ như vậy, do đó dưới con mắt người Mỹ, nhà thờ, nhà chùa là business, là chuyện làm ăn, tiền vô tiền ra thôi. Vì vậy khi mà họ biết rằng là mình là một cái nhà thờ là họ tìm kiếm mọi cách để họ bắt cái thành phố, bắt mình phải làm tất cả những cái gì cần làm cho một cái nhà thờ. Thế là mình phải đảo ngược lại hết. Mình xây một cái nhà vệ sinh, là nó hỏi mình á, ông xây cái nhà vệ sinh này nó có một cái phòng để dành riêng cho cái người tàn tật không? Mình nói không, là nó bắt mình phải xây một cái phòng cho người tàn tật. Anh chị em nào mà có dịp đi lên phi trường mình thấy cái nhà vệ sinh mà dành cho người bình thường nó hẹp lắm, còn cái phòng vệ sinh mà cho người tàn tật nó rộng ghê lắm, vì phải họ đẩy cái xe lăn vô. Rồi trong đó mà mình phải làm những cái cột, cái cây mà dựng vô tường bằng loại inox để cho họ vịn tay để họ đứng lên và ngồi xuống. Họ mà té trong đó là mình chết rồi. Rồi khi họ hỏi rằng ông tính bao nhiêu người, cái số người tham dự của chùa là bao nhiêu người, mình nói 300 người á, thì họ nói rằng trong đó phải 10% là cho người tàn tật, thì 30 người đó phải làm cho tôi 4 cái nhà vệ sinh. Thì quý vị thấy hết tiền đấy này. Rồi bởi vì ông làm nhà vệ sinh rồi thì ông phải làm một cái parking, một cái chỗ đậu xe đặc biệt cho người tàn tật, là phải sao, là họ phải bước vô là họ tới chùa liền tức thì, cho họ không có đi vòng được, bởi vì họ tàn tật mà, họ là người tật nguyền mà. Rồi đó, ông để cái nhà vệ sinh của ông đâu? Dạ tôi để ở phía dưới đó. Ông làm cho tôi một cái cầu từ trên đó xuống. Một cái cầu đó không hết 40.000 đô. Thì mình chỉ việc làm theo cái điều kiện mà nhà nước hay là quận, là thành phố, là cao ti nó đòi hỏi, thì sẽ là yên thôi, chứ mắc mới chỉ mình kêu chư thiên. Nếu mà mình kêu chư thiên như vậy, tức là mình như Ngài Hòa Thượng Sư Minh nói, là mình thực hành theo giới cấm thủ. Một lần đó, thầy Thiền Sư U Dịnh mới kể cho sư nghe, mình nói rằng là tôi bán hồi xưa đó, tôi là một người con cư sĩ, tôi bán ở ngoài chợ đó, thì là bữa đó là trong ngoài chợ nó ồn ào náo nhiệt, tất cả mọi người đều nói rằng là ở đằng kia đó có một cái đền thờ của người Hindu, tức là người Ấn Độ đó, có một con voi đá mà nó biết uống sữa. Hồi xưa mà tôi nghe như vậy thì xa bao nhiêu là tôi cũng đi coi hết trơn. Nhưng mà vào lúc đó pháp hành tôi đang lúc là tôi tiến bộ rất là cao rồi, tôi mới nghĩ trong tâm rằng là mấy người xung quanh mình đó họ háo hức quá, họ đi quay con voi uống sữa, còn đối với mình con voi uống sữa nó cũng uống sữa, nó uống cái gì nó cũng vậy thôi à, không có một cái gì mà gọi là tuyệt vời, không có cái gì mà đặc biệt hết. Tâm tôi bây giờ suy nghĩ như thế này, một người như mình là một người tại gia cư sĩ, mình là không biết bao nhiêu thói hư tật xấu, mình xì ke ma túy này, mình uống rượu này, mình tứ độ tường trác tán này, đủ thứ hết, đủ thứ xấu xa cả. Thế mà bây giờ tâm của mình nó được sự chuyển đổi nhờ pháp hành. Tâm của mình bây giờ nó chuyển đổi, tâm mình nó thanh thiện hơn, tâm mình tốt hơn. Những người xung quanh mình họ không còn nhìn mình nữa, họ không khi dễ mình nữa, họ tin tưởng mình. Hôm trước mình nói 10 câu không ai nghe hết trơn, bây giờ chỉ cần mình nói một tiếng là gia đình mình nghe theo. Thì cái này mới tuyệt vời này, cái này mới thật sự là đáng để mà biết này. Nhưng mà thế gian này không ai biết hết, người ta không muốn nghe những chuyện này, người ta chạy ra ngoài để tìm kiếm những cái gì mà người thấy lạ luôn. Con voi đá mà nó biết uống sữa. Thì khi mà thầy nói rằng là tôi mà trong tâm tôi chợt nghĩ như vậy, thì tôi chia sẻ cho thầy của tôi là Hòa Thượng Sửu Minh, tôi nói dạ thưa ngài, không biết là con mà suy nghĩ như vậy, con có tự cao tự ngã không, con có tự khen con không, cái này là có phải là pháp ngã màng ở trong đó không? Ngài nói không có, cái này là sự xác nhận sự thật mà. Lúc đó ông còn cư sĩ, Chú chỉ xác nhận với sự thật mà thôi. Là chú thấy họ hiểu rất rõ rằng cái sự tu niệm, nhờ cái sự tu niệm nó đã chuyển đổi từ một cái tâm mà bẩn thỉu dơ giấy nhớp nhúa mà đầy gặp phiền não, mà bây giờ nó thanh thiện. Chưa 100% nhưng mà ít ra nó còn tốt hơn hồi xưa rất là nhiều. Đúng rồi, cái này mới cái tuyệt vời. Cái này là đáng nghe, đáng nói này. Cái hòa thượng mới nói với thầy một câu, thầy hòa thượng nói rằng tôi không biết rồi mà sau này mà khi mà tôi mất rồi đó thì Phật pháp như thế nào. Mà bây giờ tôi thấy ở bên xứ Myanmar đó, người ta bây giờ hết tin vào chánh pháp rồi. Người ta không còn tin tưởng vào cái sự thực tập. Khi mà người ta không tin vào sự thực tập thì người ta không thể nào mà tập được. Mà khi mà ta không tập được thì ta không hiểu thế nào là lý nhân quả. Mà khi mà không hiểu lý nhân quả rồi thì là lúc bây giờ là sống bằng đức tin mà thôi. Đừng cái chuyện gì ta cầu xin, ta xin sợ, ta vái lại. Ta mong rằng có một cái vị nào đó, một vị thần linh nào đó, một cái vị ơn trên nào đó, một cái vị thượng đế là một vị nào đó đó, có khả năng để ban ơn giáng phước cho họ để họ bớt khổ. Mà thật ra là cái khổ nó đến từ tâm của mình. Từ tại vì mình không biết tu niệm cho đó mình khổ. Ngài nói rằng là Ngài càng nghe rằng là đạo Phật nó bắt đầu nó càng ngày nó càng mất, càng ngày nó càng bị hủy hoại. Vậy là cái thời kỳ mà mạt pháp đó. Rồi sau đó hòa thượng mới nói rằng là nếu như mà nói về mạt pháp á thì đạo Phật sẽ hủy diệt trước tiên. Nếu mà một mai nào đó đó, mà nếu mà các tôn giáo đó mà so sánh với các tôn giáo đó, tôn giáo ví dụ như đạo Chúa hay là đạo Phật hay đạo Hồi giáo là bất cứ cái đạo gì đó, thì Phật giáo sẽ tiêu diệt trước và rất mau tiêu diệt. Tại sao như vậy? Để cái bài đó mình nói sao, bây giờ nói chuyện khác cái đạo thôi, cần hết giờ rồi. Và vậy không quý vị? Bây giờ đọc một cái bài khác nữa liên quan tới vấn đề đó. Thưa thiền sư, con không hiểu tài tâm ưa đồng hóa tôi ta với những kinh nghiệm và sự hiểu biết. Như người ta thường nói, tôi biết, tôi hiểu, tôi kinh nghiệm. Đây là mình nói về cái ngã chấp này, về chấp tôi ta này. Và cái này là một dạng tài kiến. Mình đang nói tài kiến thì nó sẽ đọc cái bài này quý vị nghe. Tại sao tâm ưa đồng hóa tôi ta với những kinh nghiệm, sự hiểu biết? Ví dụ như một hành giả thường nói rằng, bây giờ tôi đã biết, bây giờ tôi đã hiểu, bây giờ tôi đã thật sự kinh nghiệm. Câu trả lời, bởi vì tà kiến cho mình mới chấp tà. Thưa thầy, tôi thấy rằng người ta dùng chữ tôi để chỉ một đơn vị, một sự độc lập hay một yếu tố tác động nào đó. Ví dụ như tôi như là một niềm tin với tôn giáo, một cái sự hiểu biết về ngạ và đại ngạ. Tôi nói vậy không biết có đúng không. Đây là một vị xuất gia ở bên hệ phái Bắc Tông. Ông nói rằng, tôi thấy người ta dùng chữ tôi để chỉ một đơn vị, một sự độc lập không bị một yếu tố khác tác động. Chữ tôi làm như nó đi theo một cái niềm tin tôn giáo. Tôn giáo này là hiểu về đại ngạ và tiểu ngạ. Thiền sư trả lời, tôi chỉ là cái chữ mà thôi. Tiếng Mỹ, tiếng Anh gọi là I, tiếng Việt gọi là tôi, tiếng Tàu là ngộ. Khi sử dụng danh từ, người này muốn nói cho họ thấy rằng là họ đang có mặt, đang hiện hữu. Khi nói rằng là tôi đang lắng nghe bạn, thì người nói muốn chỉ cho bạn biết rằng là họ đang hiện hữu, họ đang có mặt. Và tin chắc vào điều này, vào rằng là tôi đang có mặt. Cũng giống như một cái ông mà triết gia Pháp, ông Pascal, ông nói rằng là tôi suy tư là tôi hiện hữu. Thì bây giờ tôi đang lắng nghe là tôi hiện hữu. Bởi vì tôi thật sự tôi đứng trước mặt bạn, và những gì bạn nói tôi đang lắng nghe. Người nói tin rằng sau danh từ có một thực thể thường còn hiện hành hiện hữu sau cái chữ tôi này. Khi mà xưng tôi thì nghĩ rằng sau cái chữ tôi này nó có một cái thực thể. Đạo Ấn giáo tin vào sự thường hằng và của ngã. Đức Phật của chúng ta nói về vô ngã, tức là không có ngã, không có thường hằng. Khi có trí tuệ mình sẽ hiểu không có một bản ngã nào, chỉ là một hiện tượng tự nhiên của thân và tâm. Hiểu như thế là bây giờ bạn mới có chánh kiến. Tại khi nào mà bạn còn con nghĩ rằng tôi ta và của tôi của ta, ngày đó bạn vẫn là còn tà kiến. Tức là cái nhìn của bạn, cái sự hiểu biết của bạn nó còn sai. Chẳng phải mình đời mình nói là những cái người mà họ tin đồng bóng, hay là họ tin vào cái bói toán này là những cái người đó mê tín dị đoan. Mình ưa kết tù những người đó là mê tín dị đoan, còn mình là người theo chánh pháp. mình có chánh kiến, mình không mê tín gì đâu. Mà thật sự theo cái định nghĩa này, nếu ngày nào mà mình còn chấp tôi ta, và mình một cách âm thầm trong nội tâm mình, sâu thẳm trong nội tâm này, nói Phật rằng là nói cái này là của tôi, thì ngày đó mình vẫn còn tà kiến như thế. Ông thiền sư ông nói, bạn cứ thử đi rồi bạn sẽ thấy. Bây giờ bạn để dép ở ngoài đó, người nào mà lại mà sọt cái dép của bạn mà đi thì qua bạn tính sao? Chèn đét ơi, đi dép có mấy ngàn mà nó lấy của tôi nè. Ôi tai nhảy ra tức thì liền. Là bởi vì trong sâu thẳm của mình luôn luôn là có chấp tôi ta. Cái gì thấy không? Khi mà mình tập thiền á, mình nói rằng là đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, không có tôi ta, không có ai trong này hết. Một hiện tượng tự nhiên là một đối tượng, phải vậy không? Đó mà bây giờ ra mình đang ngồi thiền là ai lấy cái kề mà kẹp cái giò mình á, cặp bẹp bắp dế mình á, chắc là đau lắm phải không? Mình nói không, đây là chỉ là đối tượng, đây là chỉ là một hiện tượng tự nhiên thôi. Bạn có sức làm vậy không? Nếu mà bạn mà đại hiệu, bạn hiệu thực như vậy đó, chút xíu rồi lấy cái kề cái kẹp cái dế quý vị đi, thì quý vị ngồi mặt mày tịt bơ à, không nhăn nhó chút nào hết trơn á, đó. Rồi thôi quý vị khỏi hành thiền nữa, quý vị về được rồi đấy, cho quý vị cái bằng rồi đấy. Vì vậy đôi khi các bạn tới và hỏi sư rằng là thưa sư, sư nói hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tự nhiên, tôi không hiểu hiện tượng tự nhiên là sao, mà sao hiểu được? Nó chỉ là đối tượng thôi. Cái đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm, đau nhận biết bởi tâm, không đau cũng biết nhận biết bởi tâm. Vì vậy đau và không đau đều giống nhau, bởi vì nó là đối tượng, nó nhận biết bởi tâm. Chừng nào mình mới hiểu được như vậy? Khi mình hiểu được như vậy rồi thì mình hết đau. Mình đau là bởi vì cái tâm của mình nó sân. Nó nói rằng tôi đau, trong này nó có tôi ta trong nó được, thấy không? Có bản ngã trong này. Vì vậy mình khoan nói ai tà kiến cái đạo, mà mình hãy quay lại cái sự hiểu biết của mình có sâu sắc chưa. Nếu sự hiểu biết mình nó chưa sâu sắc, mình chưa là một vị thánh nhân, tâm của mình, cái sự cái quan kiến mình, cái nhìn mình luôn luôn là sai à, không còn đúng nữa đâu. Vì vậy thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, nó chỉ là ba nhánh thôi. Thân kiến là chấp tôi ta này, mình hoài nghi Phật pháp tăng này, mình chưa có đức tin thật sự đâu. Rồi giới cấm thủ là mình tin tưởng vào những cái chuyện mà mê tín dị đoan, không tin về lý nhân quả, mình không hiểu về lý nhân quả, không thật sự hiểu lý nhân quả, do đó mình vẫn còn cầu mong chư thiên, chư Phật, chư thần hộ trì cho mình bớt đau bớt buồn, cho mình làm ăn rồi vậy, cho con mình là con gái mình là đẹp con trai, rồi con mình nó học hành cho nó nên người, rồi nó đậu bằng này bằng kia, vân 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 vân. Thì ba cái này là ba cái khác nhau, nhưng mà cái gốc của nó là tà kiến mà thôi. Đây có một cái câu hỏi rất hay quý vị, nói về vấn đề tà kiến và chánh kiến. Thưa thiền sư, theo chỗ con hiểu, chánh kiến hay tà kiến thuộc về tâm? Chánh kiến hay tà kiến thuộc về tâm? Tại sao có những điều giáo lý nguyên thủy cho là không đúng, là sai, ngược lại bên Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông gọi là chánh, hoặc ngược trở lại? Tại sao như vậy? Đọc lại câu hỏi này. Chánh kiến hay tà kiến thuộc về tâm? Tại sao có những điều giáo lý nguyên thủy cho là không đúng, là sai, là tà, ngược lại bên Đại Thừa gọi là chánh, hoặc ngược trở lại? Thiền sư nói, chánh kiến ít hay nhiều tùy theo trí tuệ của bạn nhiều hay ít. Như vậy thì khi nào mà trí tuệ của bạn mà thật sự là nhiều đó, thì cái quan kiến, cái nhìn của bạn mới đúng này, mới là chánh này. Pháp bảo là chân lý, là những hiện tượng tự nhiên, không ai có thể uốn nắn theo ý mình được. Ví dụ thiền pháp Kusala và bất thiền pháp Akusala, luật nhân quả nghiệp báo, nhưng quy luật của tâm đều là luật tự nhiên, không ai có thể đổi theo ý mình được. Thiền pháp Kusala và bất thiền pháp Akusala, cái này là những cái quy luật à. Quy luật là sao? Bây giờ đó bạn làm những cái gì sai trái đi, một trong năm giới, bây giờ bạn giết người đi, bạn làm những cái điều mà sai trái, thì bạn thấy sao? Cái tâm của bạn không thể nào yên được, bởi vì bất thiền pháp mà. Bất thiền pháp làm sao mà yên đây? Ngày hôm qua mình nói về vấn đề tâm hỷ. Tại sao tâm hỷ mà mình chấn động mình khóc? Thiền sư nói hỷ là thiền pháp mà. mà đã thiền pháp thì tâm của mình nó sẽ rất yên ổn. Như vậy có cái gì sai trái trong cái sự hiểu biết của mình rồi này? Vì vậy chữ hỷ này không phải là cái chữ hỷ pi tí, mà cái hỷ này là cái sung sướng quá, và nó đến từ cái sự suy nghĩ của mình. Ô trời ơi, hôm nay sung sướng quá, hôm nay mình tu hành đàng hoàng tử tế quá, hôm nay mình làm phước được nhiều chuyện quá, vâng 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 vâng. Chính cái sự suy nghĩ này làm cho tâm mình xúc động, và cái đó thì không phải là thiền pháp nữa. Vì vậy ông nói rằng, các vị thiền sư, thầy của sư thường nói rằng, thiền pháp với bất thiền pháp nó đến từ tâm, chứ không phải đến từ hành vi bên ngoài. Bạn làm phước mà tâm bạn chấn động quá, không phải thiền pháp nữa rồi. Có trí tuệ chúng ta sẽ hiểu đâu là chánh, đâu là tà. Không có trí tuệ chúng ta không thể làm được điều này. Kinh sách thay đổi tùy theo hệ phái, kinh sách thay đổi tùy theo truyền thống, khó lòng tin vào đâu được. Tu niệm cho có trí tuệ đi, trí tuệ sẽ hiểu, sẽ phân biệt giúp cho các bạn cái gì đúng, cái gì sai. Kinh sách, hệ phái, truyền thống, đừng có tin vào đó, mà hãy tu cho có trí tuệ. Trí tuệ sẽ nhắc bạn cái này đúng này, cái này là sai này. Chẳng hạn như sẽ đọc trong Kinh Thánh, sẽ có nhiều chuyện, có nhiều đoạn á, Đức Chúa nói cũng rất là đúng. Ngài cũng nói về lý nhân quả, trong đó sư quên rồi, để khi nào sư lấy lại, sư đọc, sư nhắc quý vị. Nói về toàn là lý nhân quả không ạ? Thì nếu mà đã nói lý nhân quả thì phải đúng thôi ạ. Bởi vì cái đó là cái luật mà. Thì ai xác nhận điều đó, cái đó đúng. Bạn có thấy không, những người Hồi giáo, họ tin rằng những gì mà Chúa của họ nói, họ phán là chân lý. Họ thật sự tin như vậy, và sẵn sàng chết để được sanh lên thiên đàng. Như vậy cái này chánh hay tà đây? Có người nói rằng mình theo nguyên thủy Theravada là theo chánh pháp, còn những cái tôn phái khác là không phải chánh, là tà. Thiền sư nghĩ sao? Nói như thế là tâm của mình nó cố chấp rồi đó. Nó cố chấp, nó chấp theo một cái truyền thống. Cho dù bạn nói rằng cái này là truyền thống nguyên thủy, Bắc Tông, Nam Tông, là bất cứ cái gì đó, và bạn nói rằng là cái này là tốt và cái kia là sai, bạn nói về quy trình, bạn cố chấp. Các truyền thống khác có thể giải thích theo cách đường lối riêng biệt của họ, nhưng đứng về cơ bản có rất nhiều chỗ giống nhau với kinh sách của bên hệ phái nguyên thủy. Chỉ lên cao mới có sự khác biệt. Ví dụ các vị, các ngài nói về Thinh Văn Thừa, với Bồ Tát Thừa. Khi chúng ta tu tập và hiểu được bản chất của pháp, chúng ta sẽ biết cái gì đúng, cái gì sai. Khi có trí tuệ đọc kinh sách của những truyền thống khác, chúng ta sẽ hiểu họ, sẽ hiểu họ muốn nói gì. Còn đọc mà chúng ta thiếu hiểu biết, chấp vào văn từ, vào lời nói, chúng ta sẽ cãi nhau như một bọn. Người ta nói vậy thôi, nhưng mà đều mình hiểu, hiểu thế nào này? Cái người nói là họ nói cách khác, họ hiểu cách khác, còn mình chấp vào đó, mình giải thích theo ý của mình, thế là mình cãi nhau. Có một lần đó, sư theo sư Tây Dân Gia, sư đi tới một cái chỗ nào đó đó, quên rồi, đi lên trên miền Bắc miếng thì phải. Sư mới thưa với thầy như thế này, sư nói rằng là, thưa sư, tôi thấy sư là cái người là có kinh nghiệm thật là sâu sắc trong pháp hành. Những năm qua mà tôi đi theo thầy, tôi học với thầy, thì tôi thấy có những cái kinh nghiệm mà tôi thật sự tôi nghĩ chắc cái cuộc đời tu của tôi chắc không bao giờ tôi kinh nghiệm được những cái chuyện như vậy thôi. Nó quá cao siêu và nó quá tuyệt vời. Bây giờ đó, thầy nói cho tôi nghe thì rằng là đó, thầy là cái người có kinh nghiệm tu tập, và ông cũng có rất nhiều kinh nghiệm về giáo dục, hướng dẫn, dạy bảo cho thiền sinh. Thiền sinh người ta tới người ta nói rất là nhiều, người ta chỉ, người ta nói, ta bày, ta trình bày rất là nhiều. Nhất là tôi thích để ý các thiền sinh bằng ngoại quốc á, họ nói rất là dữ và họ nói rất là nhiều. Làm sao mà ông biết cái nào đúng cái nào sai đây, để ông hướng dẫn người ta? Làm sao mà sư biết rằng những cái gì mà người này nói là tưởng tượng, và những cái gì người này nói là trí tuệ, và những cái gì này là kinh nghiệm thật sự, hoặc giả là cái này là chỉ là sự suy nghĩ? Đó là những cái năm mà sư mới vô tu, sư không biết những cái này, do đó sư hỏi mà thiền sinh. Có một câu trả lời mà thôi, sư phải tu tập thôi. Sư phải tu tập để rồi sư hiểu. Cũng giống như một cái người mà đọc kinh nghiệm hiểu rằng nước luôn luôn là phải chạy xuống. Nếu ai mà tới mà nói cho bạn rằng nước ngược chạy ngược lên là chặt rồi đấy. Như vậy bạn muốn hiểu cái điều gì mà người ta nói, bạn phải tu tập, bạn phải có trí tuệ. Trí tuệ sẽ giúp cho bạn hiểu cái này là đúng hay là cái sai. Còn bạn chấp vào những cái lời của người ta nói, Cái đó là chưa chắc đâu. Vì vậy khi mà người ta trình pháp cho tôi đó, tôi không căn cứ vào những gì họ nói, mà tôi phải nhìn ánh mắt của họ, tôi nhìn nét mặt của họ, tôi nhìn cái cách thức họ diễn đạt như thế nào về kinh nghiệm. Nếu mà họ suy nghĩ đó, cặp mắt họ khác à. Nếu mà họ nói mà vì kinh nghiệm thật sự, cái lời nói nó rất là chân thành, cái lời nói nó đến từ con tim mà mình cảm nhận điều đó. Ví dụ chẳng hạn những người nào mà nói thương bạn đó, mà nói cha tôi thương cô quá, thì cười khà khà đâu phải đó. Cái đó mình cảm nhận rất là rõ, phải không? Khi mà họ thật sự thương mình, cái ánh mắt họ nhìn cái khác à, cái kiểu nói nó khác, và cái lối diễn tả nó cũng khác nữa. Nhưng mà thôi nói dài quá, quý vị nghe chán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.